35A, tâm địa là sao?
Vấn đề hiện bảo tháp. Một ngôi tháp bằng thất bảo cực kỳ tráng lệ nguy nga, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ đất nổi lên trụ trong hư không, rồi gian ra lời tán thán rằng Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa rất hay, dạy rõ về chân lý. Thì cái này như hôm ta đã học rồi đó. Cái tháp của Đức Phật Đa Bảo là tượng trưng và tiêu biểu cho cái bản giác vốn có của tất cả mọi người. Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho pháp thân Như Lai, là chân lý bất sanh bất diệt, nó tồn tại, nó vĩnh cửu trong không gian và thời gian, mà từ dưới đất giọt lên đó. Thì khi mà nói tới cái chữ đất đó, thì là cái người học Phật là để ý là đất tâm, tâm địa. Trong đạo Phật có kinh Tâm Địa Quán, tức là quán về cái tâm địa của mình. Mà sở dĩ mà cái tâm mà kèm thêm chữ địa, là cái chữ địa là cái chữ để ví dụ, ví dụ cho cái tâm của mình nó có thể đào tạo, nó có thể sinh trưởng ra cả 10 pháp giới. Người ta nếu mà không biết tu hành, không có học chánh pháp, hành chánh pháp, không có sống theo chánh pháp, thì cái tâm của chúng ta nó có thể tạo ra cảnh giới địa ngục cho ta, ngạ quỷ cho ta, súc sanh cho ta, thọ những cái quả khổ đó là do tâm ta. Rồi nó tạo cho ta một cái nhân đạo, tức là ở cõi người, mà cõi người có bị nhiều cái phiền lụy khổ đau cũng do tâm ta, mà có người ở trong cõi người mà được an lành hạnh phúc thanh thoát tự tại cũng do tâm ta. Rồi cũng do tâm ta mà nó làm cho ta có thể sống trong bằng cảnh giới của Atula, của người trời, của Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát và của Phật, đều do tâm ta tạo ra hết. Giống như đất vậy, nó sinh ra lúa mà ngũ cốc, lúa mì, là các thứ lúa và các thứ trái cây để nuôi sống con người. Sinh ra mọi loài cũng đều từ cái đất, mà đất chở trời che, đất chở mà nó sinh ra các hiện tượng vạn hữu. Do vậy cho nên trong Phật giáo là khi mà nói đất là dùng cái chữ ví dụ cho cái tâm của ta như đất vậy. Cho nên có kinh gọi là kinh Tâm Địa Quán. Mà kinh Tâm Địa Quán nói rằng năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Người nào hay quán chiếu, tư duy quán chiếu về cái tâm của mình đó, thì cái người đó rất là dễ có được giải thoát. Còn người nào mà không quán chiếu được cái tâm của mình thì cái người này ở trong đau khổ, ở trong đau khổ dữ lắm. Cho nên bữa hổm tôi nói về cái vụ mà cái quạt đó nè, cái quạt này nè mà các vị để ý đó, nó có thể đóng bụi bích bù hết mà nó không biết nó bị đóng bụi. Nhưng mà nếu mà giấy tờ đồ đạc để ngoài này nè, để ở trước trước nó mà để trong cái ngoài cái bàn này nè, hoặc là treo cái gì mà cái gì ra ngoài trước nó là nó quạt tóc, bấm số mạnh là nó quạt bay tóc hết trơn rồi. Nhưng mà bản thân cái quạt, chính cái quạt của tôi đó mà tôi chùi ra nghĩa là gần cả nửa muỗng cà phê bụi ở trong đó, mà nó vẫn cứ quạt bay bên ngoài hết, mà nó không biết là cái bụi của nó thì nó không quạt được. Một cái lạ là nó đóng cả những cái nang sắt bảo vệ của nó ngoài đó, đóng dày, và trong cánh quạt cũng đóng dày mà nó không quạt, nó quạt không được. Thế thì là nó quạt được bụi bên ngoài, nó quạt cả giấy tờ, cả đồ của người ta bên ngoài được, mà bản thân của nó bị tất cả những cái bụi nhờ đóng vậy nó hoặc không bay, vì nó là một cái loại vật chất vô tri vô giác. Còn cái người ta của chúng ta cũng vậy, cái người mà không có tư duy quán chiếu á, thì cái người đó chỉ nhìn ra và biết ra và nghe thấy nghe ngửi biết chúng biết cái của người ta nhận thức rất dễ, mà cái phiền não vô minh của chính mình không biết, không biết. Mình có vô minh phiền não mình không biết, đó là người không có quán tâm. Do vậy cho nên có những cái lúc mà nó khởi những cái ý niệm rất là nguy hiểm, nó là nguyên nhân của đau khổ, như là cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, vân vân. Nó là nguyên nhân của đau khổ. Nó sanh ở trong cái tâm địa của mình mà mình không có quán chiếu, không có tư duy, không tu tập thì mình không hề biết mình có cái đó. Mà chính cái đó là nguyên nhân làm cho mình đau khổ mà mình cũng không biết. Đó là người không có quán tâm, như vậy là người phàm phu, chưa phải là đệ tử Phật. Mà người không quán tâm như vậy là những cái khổ của địa ngục nó đến tâm mình cũng vẫn chấp nhận bằng lòng. Những cái nguyên nhân nó làm cho mình có cái khổ như khổ ngạ quỷ, khổ súc sanh, khổ của người, của Atula, mình vẫn chấp nhận vì mình không hề thấy nó, là do gì mình không có quán tâm. Còn cái người mà quán tâm á, thì mười pháp giới nó thông đồng, chỗ đó là hay lắm đó. Cái người mà hay quán chiếu về cái tâm mình, có chánh niệm quán chiếu về tâm mình thì mười pháp giới nó thông đồng. Mình khởi cái niệm lành, khởi cái niệm thánh thiện, mình biết mình đang khởi niệm thánh thiện. Nếu mình khởi cái niệm tham, hoặc cực tham, sân, hoặc cực sân, si, hoặc cực si, những cái đó là nguyên nhân của đau khổ mà. Mà nó khởi lên là mình biết, mình biết mình đang khởi những cái niệm đó, mà niệm đó là nguyên nhân của đau khổ. Thế thì mình quán chiếu cái tâm thì mình biết cái đó là mình hóa giải nó. Qua giải nói cái là mình nhẹ bớt đau khổ liền. Do vậy cho nên là cái chữ tâm địa đây là cái người nào mà hay quán chiếu về cái tâm địa thì người đó được giải thoát. Người nào mà không quán chiếu được tâm địa, người này cứu cánh cầm luôn. Cũng giống như cái quạt, tự nó không thấy, không thấy cái nhơ bẩn của chính nó, cho nên nó là quạt, nó là vô tri. Người mà không quán chiếu, không tư duy được cái tâm của mình, đó là người phàm phu, là lánh, lánh lấy cái nguyên nhân đau khổ, tự mình đau khổ mà mình không hóa giải được. Ngược lại cái người mà tư duy chánh pháp, mà học đạo hành chánh pháp, có chánh niệm, thì cái người quán chiếu cái tâm, tâm mình nó sắp hiện khởi cái gì mình biết hết. Tất nhiên là nó nghĩ những cái niệm lành thánh thiện thì nó an lạc đành rồi, mà nếu mà nó khởi ra những cái niệm bất thiện là nguyên nhân đau khổ là mình biết mình quá dài. Thành ra là học cái này là để ý cái chữ địa và tâm địa. Mà để ý cái chỗ cái người mà quán chiếu tâm địa đó thì mười pháp giới nó thông đồng. Mười pháp giới thông đồng có nghĩa là cái tâm mình thanh tịnh như Phật, mình có được cái sự thanh tịnh, sự an lạc, sự giải thoát như Phật, mình biết. Và cái lúc mà nó tình cờ bất chợt mà nó nảy sinh ra một cái niệm giận dữ đau khổ, nhớ thực lại, mình biết mình quá dài. Thế thì là cái tâm thanh tịnh như Phật mình cũng biết, cái tâm đau khổ cực độ như địa ngục mình cũng biết. Và những cái đời sống bình thường an lành do cái chánh niệm mình cũng biết, mình có chánh niệm đời sống an lành. Thế thì là coi như là thông đồng hết. Để cõi mở cái mối nghi trong lòng đại chúng, Đức Phật Thích Ca nói rằng trong cái tháp báo này có toàn thân Như Lai, đó là Phật Đa Bảo. Phật và tháp báo này vốn có từ vô lượng vô số hằng hà sa số kiếp. Bởi vì Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho pháp thân, mà pháp thân nói theo cái khác cũng tức là cái bản thể chân như. Cái đó không có làm gì nó mất được hết trơn. Pháp thân Như Lai cũng tức là bản thể chân như của vũ trụ vạn hữu vậy. Cho nên là là những cái cảnh vật mà trước mắt, vạn pháp trước mắt mà nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt đó, đều là nó là những cái sanh trụ dị diệt từ nơi cái bản thể chân như mà có. Sanh cũng từ bản thể chân như mà sanh, rồi tồn tại hiện hữu cũng tồn tại trong bản thể chân như, rồi biến đổi tới tiêu hoại, và biến đổi tiêu hoại cũng là biến đổi tiêu hoại trong bản thể chân như. Nó giống như là sóng lớn sóng nhỏ của mặt biển vậy. Sóng lớn sóng nhỏ gì sanh ra đều sanh từ cái mặt nước bình lặng của biển. Mặt nước bình lặng của biển vĩnh cửu, không thêm không bớt. Còn những cái điều kiện mà nó làm cho khuấy động, nó làm cho biển mà sanh ra sóng lớn sóng nhỏ, thì dù có sanh ra sóng lớn sóng nhỏ bong bóng bọt, đều là sanh diệt diệt sanh. Sanh cũng sanh trong biển, mà diệt cũng diệt trong biển, chứ không có diệt mất đi được. Thế thì là cái pháp thân Phật là bản thể chân như, ví như là nước biển là bản thể của sóng ngoài bong bóng bọt vậy. Sóng ngoài bong bóng bọt thì có sanh và có diệt, người ta thấy nó có sanh và có diệt, diệt rồi nó sanh, sanh rồi diệt, mà kỳ thật là dầu diệt dầu sanh, dầu sanh dầu diệt cũng là sanh diệt trong cái bản thể vĩnh cửu tồn tại hiện hữu của biển mà thôi. Cho nên là để ý cái chỗ này là cái chỗ khó, nó sâu sắc của đạo Phật. Vì vậy mà cái bản thể chân như đó cũng tức là pháp thân Phật, mà pháp thân Phật cũng tức là cái bản thể của hiện tượng vạn hữu. Mà chúng ta là con người của chúng ta đây cũng là cái loại hiện tượng của vạn hữu. Con người của chúng ta đây cũng là một cái loại sống ngoài một bóng bọt, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt trên cái bản thể chân như vô cùng. Do chỗ đó cho nên học chỗ đó rồi chúng ta thấy rằng chúng ta có chết cũng không có gì vậy mà gọi là mất. Mà trong lúc mà chúng ta sống vậy cũng không phải gọi là sanh. Trong cái sanh á, nghĩa là duyên sanh như vậy, rồi duyên diệt như vậy, mà dầu sanh dầu diệt cũng không có gọi là còn, mà cũng không có gọi là mất. Nhận thức được cái đó, các vị đã xa lìa được cái tấm chấp ngã của các vị rồi, là các vị an nhiên tự tại. Sở dĩ mình thấy mình có chết, mình gọi là mình diệt là tại vì mình chấp ngã. Nó giống như những đứa con nít á, nó thấy cái bong bóng của biển nổi lên về, rồi có ánh sáng mặt trời chiếu, ánh nắng vô mà có nhiều màu tốt đẹp, rồi nó muốn giữ cái bong bóng đó. Nếu nó giữ không được là nó khóc, nó la. Mà nếu bong bóng nó xẹp là nó đau khổ, là tại vì là cái trình độ của đứa nít đó nó quá ngu. Chứ cái người trí người ta biết là cái bong bóng này dầu nó chiếu ánh sáng mặt trời chứ không phải nó đẹp, mà là do ánh sáng chiếu vào. Và nếu nó có xẹp đi thì cũng không phải vì vậy mà mất cái bong bóng đó chút nào hết trơn, không có mất gì. Do vậy mà cái người lớn ta nhìn cái sự sanh diệt diệt sanh của sống ngoài bong bóng bọt, người ta an nhiên tự tại. Mà những đứa nít nó chấp, nó cần cái bong bóng đó, nó cần cái bọt đó, mất đi cái đó nó đau khổ. Thế thì con người cũng vậy. Con người của chúng ta là tại vì mình chấp, cho nên là khi mà chết đi mình đau khổ, mình là mình sợ, là tại mình chấp, tôi gọi là chấp ngã. Chứ học cái pháp này rồi, học cái chân lý này rồi, là sự sanh diệt diệt sanh y như sống ngoài bong bóng bọt, diệt sanh sanh diệt trong cái bản thể vô cùng, thì có mất đi đâu. Sống ngoài bong bóng bọt lặn xuống là lặn về cái thể nước vĩnh cửu tồn tại hiện hữu kia mà. Cho nên là cái phẩm này học để giới thiệu về pháp thân Như Lai, cũng gọi cái đó là cái bản thể chân như, cũng gọi cái đó là cái bản giác của mình. Nguyên nhân đau khổ của tất cả chúng ta đều là do chấp hết. Thành cố mà cố gắng mà học về cái ý niệm nhận thức chân lý để mà hóa giải, mà dứt đi cái ý niệm chấp, thì mình sẽ nhẹ nhàng từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày. Mà trên đời này chấp là nó biến dạng ra vô số kể, nhưng mà có hai thứ: chấp ngã, ngã sở hữu là một, kể như là chấp ngã. Ngã và ngã sở hữu đều kể là một, coi như là chấp ngã. Rồi cái thứ hai nữa là chấp pháp. Mà chấp pháp là nói chấp pháp thì thật cũng là một thứ chấp ngã. Bởi vì chấp có một cái mà mình muốn cần, cái mà mình cần nó vĩnh cửu, nó tồn tại. Mà cái đó thì trong cái vũ trụ này không có cái gì mà vĩnh cửu tồn tại bằng cái tự ngã của chính nó. Do vậy cho nên là ai muốn có một cái vĩnh cửu tồn tại là thất vọng. Mà thất vọng thì đau khổ, thì sợ sệt. Còn học cái đạo lý duyên sanh như quyển này rồi á, là thấy rõ là duyên sanh như quyển thì duyên diệt cũng như quyển. Mà duyên như quyển rồi thì nó lại duyên sanh như quyển. Thế thì là coi như là cái người này cởi trên những cái đợt sống sanh diệt, diệt sanh mà vui đùa, không có đau khổ. Thành ra để ý học Phật là cốt là để cởi mở cái phiền não, cái vô minh, cái tính chấp không đúng chân lý, để mình hóa giải đi những cái khổ mà do chấp mà ra. Thành ra cái tháp mà lâu đời như vậy thì quả là một việc ly kỳ. Tháp tức là pháp, nó cũng là một pháp. Chữ pháp ở trong đạo Phật là chỉ cho tất cả những cái gì mà nó có cái hình dáng, cái kích thước, cái khuôn khổ mà người ta nhìn cái vật này, người ta không lầm lộn với cái vật khác. Ví dụ như một máy lông, dù nó nhỏ nhưng mà ta không có lộn với hột bụi. Hột bụi nhỏ tí vậy mà ta nhìn cái hột bụi cùng với máy lông cũng nhỏ tí vậy mà ta thấy đó là hột bụi, còn cái nhỏ tí kia là cái nhỏ tí của máy lông. Thế thì máy lông cũng là một pháp, mà hột bụi cũng là một pháp. Và cây lựu, cây lê, cây tòng, cây bá, cây cổ thụ, mỗi cây cũng là một pháp. Vì các cái thứ cây, mỗi cây có hình dáng, kích thước, khuôn khổ khác nhau, để cho người ta nhìn ra, người ta không lầm cây này và cây nọ là một thứ. Rồi con người nó khác với động vật, nó khác với thực vật nó khác với khoáng vật. Thì mọi thứ đều có cái dáng vẻ, kích thước khác nhau, nhìn không lầm lộn được, cái nào ra cái nấy. Thế thì mỗi một cái như vậy đều gọi là một pháp. Thế thì tháp cũng là một pháp. Pháp mà đã có từ vô lượng vô số hằng hà sa số kiếp mà vẫn trường tồn không hoại, thế là không phải pháp hữu vi rồi. Pháp hữu vi ở đây cái ý nói rằng là Phật muốn giới thiệu và dạy cho chúng sanh biết về cái pháp tánh vậy. Chỉ có pháp tánh mới là cái pháp bất hoại chân thường. Bất hoại chân thường nhưng mà nó không có nghĩa là vĩnh cửu. Để ý cái đó. Nó bất hoại chân thường nhưng mà nó không có vĩnh cửu. Là cứ nó chuyển quá từ cái hột sầu riêng, rồi nó chuyển hóa ra cái cây sầu riêng. Cây sầu riêng là cây sầu riêng nó có thể chết, rồi còn cái nhánh sầu riêng hoặc là cái lá phân sầu riêng. Cây sầu riêng nó chết, cái lá nó, cái cây của nó mục đi thành phân để nó bồi dưỡng cho một cái loại thảo mộc khác. Rồi từ cái loại thảo mộc đó có thể nó nuôi sống ra cái con người. Do vậy cho nên là nó cứ chuyển hóa, diệt sanh, sanh diệt. Nó vẫn còn mãi, nó không mất. Nhưng mà không có nghĩa là cái nào nó có giữ cái tánh cố định của nó còn hoài. Để ý cái chỗ đó. cũng như là đứng về sóng vào bọt và bong bóng ở trên mặt nước nói nãy giờ. Nhìn bằng cái trí tuệ mà nhìn, nói theo đạo Phật là nhìn về cái trí tuệ, nhìn về mặt chân đế, thì sống ngoài bong bóng không có diệt, không sanh. Nhưng mà nhìn bằng tục đế, mình cắt xén ra từng hiện tượng, từng mảnh một của sự vật, thì mình thấy các pháp có diệt có sanh. Giống như ta nhìn sống ngoài bong bóng bọt, rõ ràng có sanh và có diệt. Sự vật hiện tượng cũng vậy, chỉ có cái điều là nó gọi là nó còn mãi, là nó diệt, là nó diệt trở về cái bản thể, nó từ cái bản thể nó duyên khởi ra. Do vậy cho nên là nhìn về bản thể thì bất sinh bất diệt, nhìn về hiện tượng thì có sinh có diệt. Nhìn bằng cái trí tuệ ta gọi là về mặt chân đế thì giảng pháp là bất sinh bất diệt, mà về mặt tục đế thì ta thấy có sinh có diệt. Tục đế tức là những cái mà ta thấy ta biết thông thường qua những cái nhận thức đơn sơ. Nhận thức đơn sơ giống như là con nít mà thấy cái bong bóng nước đẹp, mà bong bóng nước đẹp đó mà rơi đi rồi nó buồn khổ vậy, nó cho rằng là nó mất đi cái đó, cái mà nó muốn giữ lại, thành ra nó buồn khổ là tại vì nó nhận thức đơn sơ về cái đẹp, và nó không biết được cái bong bóng nước, cái giọt nước long lanh mà nó cho là đẹp là những cái không có cái tự thể bền chắc, mà muốn cho nó bền chắc thì làm sao mà không buồn không đau khổ được, là vì tại nó nhìn với cái thiển cận của đứa nít. Chứ còn cái người lớn ta có trí rồi, những bọt nước, giọt nước long lanh mà đẹp đẽ của ánh sáng buổi trời ban mai mà chiếu này, nó xanh như vậy rồi, nó tồn tại như vậy rồi, một cơn gió đông đưa qua nó rớt, chuyện đó người lớn tuổi đâu có đau khổ gì. Phật đã bảo Như Lai thọ lượng lâu đời như ngôi bảo tháp thì không phải là ứng thân Phật. Qua sự kiện này Phật muốn chỉ tức là thị Phật tri kiến, Phật muốn ám chỉ cho chúng sanh biết về cái Phật tánh bất diệt là như thế đó. Phật tánh cũng gọi là pháp thân Phật, mà pháp thân Phật cũng tức là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Đất ở thế gian thì nay động mai chùi, đây bồi kia lỡ bại hoại vô thường, vậy đất mà trường tồn phải là cái đất bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, tuổi thọ của nó phải đồng với cái thọ lượng của Phật tánh, pháp tánh ở trên đã nói. Có như vậy mới dung chứa được cái tháp, và cái tháp Đa Bảo và Như Lai, và Đa Bảo Như Lai bất sanh bất diệt, vậy đất đó phải là cái đất tâm, là tâm địa vậy. Cho nên cái chữ tâm ở trong đạo Phật cũng phải hiểu là tâm địa, nhất khoát là phải học như vậy. Nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn biết, muốn rõ biết mười phương ba đời Phật, nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm mà tạo. Thế thì chữ tâm ở đây tức là tâm địa, chữ tâm ở đây cũng tức là bản thể chân như, chữ tâm đây cũng tức là Như Lai viên giác diệu tâm, chữ tâm ở đây cũng tức là pháp thân vậy. Chỉ cho cái cái tổng thể đó. Chứ tâm trong đạo Phật phải nói là tâm đó, đó mới là duy tâm tạo được. Chứ còn cái tâm ở trong con người của mình đó, nó cũng chỉ là một cái hiện tượng ở trong vạn hữu. Cái tâm của ở trong cơ thể mình đó, nó cũng là công dụng nó cũng lớn vậy, nhưng mà nó chẳng khác nào là thí dụ như là hư không vô biên trong mười phương. Nhưng mà khi có một cái ly, cái cốc vậy, thì ở trong cái cốc này cũng vẫn có hư không. Hư không trong cốc này cùng với hư không bên ngoài không phải khác mà không phải một. Cái tâm của ta sử dụng hàng ngày trong tâm ta đây, cùng với cái bản thể chân như, cũng gọi là Như Lai viên giác diệu tâm đó, nó không phải một và không phải khác. Cái tâm trong con người của chúng ta đây mà sống đúng với cái thể chân như thanh tịnh của nó thì nó cũng an lành, nó cũng tự tại, nó thanh tịnh giống như cái bản thể chân như, cái Như Lai viên giác diệu tâm của mười phương vậy. Nhưng mà nếu mà cái tâm của chúng ta mà chúng ta sử dụng nó trái với pháp tánh, nó trái với Phật tánh, thì cái tâm trong ta cùng với cái tâm ngoài nó trở thành ra khác, nó biến dịch. Nó giống như là hư không thanh tịnh ở mười phương cùng với hư không trong cái ly này, nếu mà để nó thanh tịnh về thì nó không khác. Nhưng mà nếu như cái khoảng hư không này, khoảng không khí này với không khí mười phương là một thứ, nhưng mà nếu chúng ta đem ta bỏ vô một cái chất độc nào, cái hơi ngạt nào ở trong cái ly này, thế thì là cái khoảng không khí, khoảng hư không này cùng với cái hư không thanh tịnh của mười phương nó không giống nhau nữa. Nói như vậy thì nó quá vi tế, nhưng mà đại để là chúng ta khi mà nói về chữ tâm của đạo Phật là không phải là cái tâm ở trong con người ta là cái chủ quan đó để sanh ra pháp giới, không phải. Mà Như Lai viên giác diệu tâm, nói theo duy thức thì nó là tâm vương, đệ bát thức tâm vương. Cho nên kinh Tâm Địa Quán nói đây nè, tam giới chữ tâm dĩ. Kinh Tâm Địa Quán nói trong tam giới lấy tâm làm chủ. Người nào mà năng quán cái tâm chắc chắn là giải thoát, mà người không quán cái tâm chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sinh ví như đại địa, ngũ cốc ngũ quả từ đại địa mà sanh ra. Cái tâm cũng thế, nó sanh ra pháp thế và xuất thế, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát cho đến Như Lai Phật. Do đó mà tam giới duy tâm, tâm gọi là tâm địa, gọi là đất, là vậy. Vậy pháp Phật từ đất nổi lên có nghĩa là Phật tánh, pháp tánh không ngoài tâm tánh, tâm tánh bao trùm hàm chứa Phật tánh và pháp tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói cái bài kệ này nè: tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo. Tâm như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm ví như chàng họa sĩ, nó vẽ ngũ ấm thế gian. Tất cả thế gian này vạn pháp từ nơi đấy mà tạo, tức là từ nơi cái tâm. Tâm và Phật cũng như thế, và Phật chúng sanh cũng vậy. Tâm Phật và chúng sanh ba, tên thì có ba mà đồng có một cái bản thể. Thành ra tâm ta với tâm Phật, tâm Phật và tâm chúng sanh với tâm, tâm và Phật và chúng sanh, ba cái. Nhưng mà sự thật là có một cái tâm mà thôi. Thế tâm giác ngộ thì gọi đó là Phật, mà tâm mê thì gọi đó là chúng sanh. Thành ra là tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Cái từ, danh từ thì có ba, tâm là một, Phật là hai, chúng sanh là ba, nhưng mà không có khác. Không phải ba cái đó là khác nhau, không phải. Thật sự chỉ là một tâm thôi. Tâm mê gọi là chúng sanh, tâm giác gọi tâm đó là Phật. Người mà tâm mê gọi là người chúng sanh, người mà tâm giác gọi người, người đó là người Phật. Chứ không có ai đâu nữa hết. Để ý cái chỗ này mà tu nó dễ. Và cũng do chỗ đó cho nên là đừng bao giờ người Phật tử mà hoan nghênh cái ông Phật sống. Thế cái tâm là mọi người đều có hết, mà cái tâm cái người đó mà là thanh định, là giác ngộ hoàn toàn, thì ta gọi người đó là Phật. Mà nếu như chưa có giác ngộ gì hết, mê mờ, thì ta gọi người đó là chúng sanh. Do vậy cho nên là Phật không được gọi là Phật sống. Người đó có tâm giác ngộ hoàn toàn thì ta gọi người đó là Phật. Vì Phật là giác giả, là người tỉnh thức, là người giác ngộ chân lý thôi. Còn nếu cái tâm giống nhau mà không giác ngộ thì gọi là chúng sanh thôi, chứ đâu có Phật sống. Cái từ Phật sống là nói lên một cái sự học Phật của mình rất là hời hợt. Mà cái từ đó trên thế gian hiện nay có nhiều người rất tôn trọng, rất quý mến và rất hân hạnh được gặp Phật sống. Cái đó không phải. Nếu mà mình cho rằng mình hân hạnh gặp được Phật sống là mình phải học Phật, phải tư duy thật nhiều nữa mới biết được đạo Phật. Tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Phật với chúng sanh đâu có ai đâu khác, cũng là một người như mọi người khác, một người có cái tâm vậy thôi. Mà tất cả chúng ta đây ai cũng là người có tâm hết, trong đó kể cả Phật sống mà người ta gọi là Phật ấy. Phật sống ấy, cũng chỉ là người có cái tâm như chúng ta. Thế thì bây giờ một là mê thì gọi là chúng sanh, hai là cái người này không còn mê nữa, quá giải được tất cả phiền não vô minh rồi, thì gọi người này là Phật, chứ không có Phật sống.